thành ra rất là đại ác. Nếu mà mình giết một cái gì đi mà trừ họa cho những người khác mà không phải là mình không thôi, thì như thế đó thì cái sự giết đó của mình mới có thể nói là sát nhất miêu cứu vạn thử, là giết một con mèo để cứu vạn con chuột. Nhưng mà còn cái tầng đây, nó khi cái giết đó, cái người đó vô tội, nhưng mà mình cái với cái thủ đoạn của mình nghĩ mình phải giết cái đó đi để cho mình trừ được hậu họa, thì cái đó của mình nó là quá tình là ác. Còn cái thiện của mình quá tình là âm mưu và tính toán, tức là khi mà mình giúp cái đó để mình có lợi, khi mình giết cái này đi để mình không có họa, thì tất cả những cái khôn của mình nó đầy tính chất của bất lương. Tức là giết người ta chỉ vì mình sợ mình bị thiệt, giúp người ta chỉ vì mình muốn mình có lợi chứ không phải tự tâm giúp. Quan Thế Âm giúp vô điều kiện, Quan Thế Âm cứu khổ vô điều kiện, không có tính toán như Thúc Chiêm. Không A Tòng A Dua chúng sinh kiểu như vua Tào, là A Tòng thấy một người cô thế thì khinh bỉ, thấy một người lên chân thì cung phụng. Đó là thái độ phàm tình của phàm phu A Tòng A Dua, là thường thường bắt chước nhau khinh bỉ kẻ ngã ngựa, và bắt chước nhau cung kính kẻ lên voi, đều là tính chất của phàm phu hết. Phàm phu nó vậy. Thành ra mình cũng khi nào mình cũng nhìn, mình bất luận là cái hoàn cảnh tương hiện tượng, người đó lên voi hay xuống chó, mình cần biết, mình chỉ cần xét đoán là người đó có một cái gì đó. Tức là họ không lên voi chung quy chỉ vì họ muốn sống với lại cái đám quần thần lương tâm của họ, thành ra họ không chịu lên voi. Có khi họ xuống chó chỉ vì họ trung thành với lại cái đám quần thần lương tâm của họ, họ không có chịu làm những điều mờ ám để lên voi, thành ra họ phải chịu xuống chó. Chúng sinh nó chỉ cung kính hay là khinh bỉ một người bằng hiện tượng, mà nó không biết cung kính cái trí tuệ hay cái đức hạnh của một người đó, thành ra nó là một phàm phu ngu muội. Thành ra vua Tào thuộc diện như vậy, mà phàm phu ngu muội như vậy thì thường lãnh hậu quả. Còn những cái tính toán của Thục Chiêm kia cũng dễ dàng để lãnh hậu quả, là bởi vì cái thiện với cái ác của Thục Chiêm chung cục cũng là ác, là bởi vì muốn giúp là phải tính lợi cho mình mà không phải thực tâm giúp, mà muốn giết không phải là vì kẻ đó kẻ ác thiệt, nhưng mà vì sợ thiệt thòi cho mình cho nên giết. Thành ra vì mình mà làm ác, vì mình mà làm thiện, thì tất cả những cái đó là vì ngã, phát sinh từ bản ngã, đó là bản tính của chúng sinh. Thành ra nhất thiết chúng sinh đều là Thúc Chiêm, nhất thiết thiện ác của chúng sinh là thiện ác của Thúc Chiêm. Thành ra tất cả những hành vi như vậy mới bị Đức Phật quy kết ở trong kinh Địa Tạng là: chúng sinh nam diêm phù đề, cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp, vô bất thị tội. Tức là cử chỉ động niệm khởi một cái tư tưởng, khởi một cái hành động, không gì không phải là nghiệp, không gì không phải là tội. Đức Phật nói sai ngày mấy, mình nghĩ nhìn Thúc Chiêm vậy. Nghiệp tội nó là từ ngã, từ tôi. Thành ra trong cái thiện, nếu vì tôi mà làm thiện, thì cái thiện đó là một cái thiện không thiện mảy may. Nhìn thì tưởng thiện đấy, nhưng mà cái thiện nó đầy âm mưu và tính toán. Cái thiện nó đầy mua bán và lùi chắc, không phải là một cái thiện mà thuần thiện. Thuần thiện có nghĩa là mình làm một cái chuyện thiện mà không có đủ chắc. Thành ra Đức Phật nói coi thi ân như đôi dép bỏ. Tức là khi mình làm cái chuyện ân gì cho một người nào, giống như là mình vứt một đôi dép bỏ, không cần báo đáp, không cần quả báo, không cần báo đáp. Thành ra mới coi thi ân như đôi dép bỏ, như đôi dép cũ được mà mình vứt đi. Thành Đức Phật mới lập luận như vậy. Thành ra ở đời người ta không phân được thiện ác, thành ra người ta nghĩ đó là thiện. Thành ra đôi khi người ta nghĩ rằng là giết kẻ đó đi nó cũng là một cái điều thiện, và đôi khi người ta nghĩ rằng là cứu giúp một thể đó là điều thiện, chưa chắc. Nhiều khi cứu giúp với đầy âm mưu và tính toán, lợi dụng cái đó. Không phải thực tâm làm thiện mà có tính toán làm thiện, tức là làm thiện có điều kiện. Cũng như là mấy anh ra ứng cử để Lê Vít Tê này kia chẳng hạn, trước ngày ra ứng cử đi thăm hàng thịt, hàng bánh mì, hàng tôm, hàng cá, vỗ vai, bắt tay, ngồi chung, là tất cả những cái cử chỉ bình dân của mấy anh là bình dân ngụy, là giả tạo. Mà đắc cử đâu mà giờ thấy mặt mày hết, muốn gặp cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà trước cái lúc đó thì như vậy, thì hành tất cả những cái nghĩa cử mà thiện nó trên đó, nó đều là ngụy hết. Cho nên cái anh đương kim tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển đó, và cái kỳ một đầu tiên anh ra ứng cử tổng thống đó, duy nhất anh là không đến thăm những chức sắc cao cấp của Phật giáo, chẳng hạn như là Tinh Vân Hòa Thượng, Ni Sư Chứng Nghiêm, Pháp Sư Thánh Nghiêm, là những tay mà lấy lừng ở bên Đài Loan mà nắm cái con số Phật tử đông ghê lắm. Mà Liên Chiến, tức là đại diện cho Trung Hoa Quốc Dân Đảng, ra ứng cử phải tới thăm cầu cảnh, mà bình thường thì đâu có đến. Nhưng mà lúc trước khi ứng cử ra cầu cảnh, chụp hình quay phim trên truyền hình để câu Phật tử, Trần Thủy Biển cũng đi. Mà phóng viên hỏi Trần Thủy Biển, Trần Thủy Biển đáp rằng là tôi rất kính trọng các vị đó, thế nhưng mà tôi không có bao giờ rằng là nhân mùa bầu cử mà đến thăm, và tôi sẽ đi thăm sau kỳ bầu cử. Và quả nhiên khi Trần Thủy Biển đắc cử, đến thăm hết cả ba. Nhưng mà trước khi ứng cử thì Trần Thủy Biển nhất định đến thăm. Thì mấy cái tay kia nó cũng cái ngụy ở trong, mình nói ví dụ như vậy đó. Thì như thế nó suy nghĩ như thế, cho nên mới biết là Đức Phật nói rằng là chúng sinh nó cử chỉ động niệm gì đều là nghiệp, đều là tội. Là tại vì như vậy thì sao cái thiện của chúng sinh nó cũng bổn phi thiện, nó cũng phải thiện thật. Thiện thật là Pháp Bồ Đề Tâm mới là thiện thật, tức là Đức Phật xả thân cho con cọp không có tính toán, con cọp đói không có tính toán. Và Đức Phật xả thân biết bao nhiêu, xả đầu óc xương tủy để cầu Phật Pháp. Đức Phật cũng không bao giờ tính toán tới một cái lợi gì về cá nhân của mình hết, mà xả bỏ cho chúng sinh. Nhưng mà còn tất cả chúng sinh khi làm thiện là phải tính toán trước rồi mới chịu làm thiện xong, luôn luôn như vậy. Thành ra mình phải biết phân biệt, thành ra mình phải nhìn, thành ra mỗi một người nó thường thường suy nghĩ hành động giống như thuốc chiêm, là làm thiện hay làm ác trên căn bản vì mình. Thành ra vì vậy thuốc chiêm bảo vì mình mà nên làm thiện, mà nếu không được thì vì mình phải nên làm ác. Thành ra cái thiện ác nó đều vì mình hết, mà hết vì mình á thì đương nhiên là không bao giờ được kết luận là lương thiện. Cũng như mình người ta khen, người ta nói rằng là cái ông A đó ông rất tốt, ông giúp đỡ mọi người, ai nấy nghe đều chấp nhận. Không thể nào nói một câu ông A ông rất tốt, ông luôn luôn giúp đỡ ông, thì người ta sẽ phỉ cười. Nếu vậy thì khi mình làm hành động thiện hay là hành động ác, mình đều vì mình hết, thì cái hành động thiện nó làm sao mới là tốt? Tại mình làm cho mình, thành đâu được gọi là tốt được. Thành ra nhất thiết túc chiêm làm đều vì mình, vậy thì tất cả những cái nhất thiết đó làm sao mà gọi là tốt? Đúng như mình nói, ông chiêm ông tốt lắm, ông làm cái gì cũng vì ông hết, thì cả thế giới cũng có chấp nhận, chứ không phải chỉ Phật giáo không chấp nhận. Nhưng mà mình xét cho kỹ đi. Như vậy thì trong suốt đời sống của mình, nếu một khi mình có khả năng làm thiện hay là mình nghĩ mình làm thiện, mình có tính toán vì mình hay là không cần tính toán? Đó. Mình là thúc chiêm hay không? Thành ra chính vì như thế mà dù là cái nghĩa muốn làm thiện của thúc chiêm, dù cái muốn làm ác của thúc chiêm, chung cục nó vẫn là một cái gọi là nhân ác, thành ra lãnh cái hậu quả ác. Thì chúng sinh đa phần như vậy, thành ra cái hậu quả của chúng sinh đa phần là đều bị phiền toái. đều bị quả báo, mà ta không tốt thiện. Mình tốt khi nào mình suy nghĩ mình tốt với người đó được, tại vì người đó là người thân với mình, tại vì người đó có lợi cho mình được tốt. Và nếu mình suy nghĩ tốt người đó để làm gì, chẳng được gì hết, ra đi, thì tất cả những cái tính toán tốt đó của mình, nếu mà xét cho kỹ thành tốt mình mày. Thấy không, vua Tào á thì đại biểu cho cái một cái tinh thần của chúng sinh, là cái tinh thần rằng là Azua theo thời thế nhìn hiện tượng đó, mà không nhìn được chân lý. Tức là khi mình đối xử với một người, mình cung kính hay không cung kính, không phải ở cái địa vị họ đang có hay không có, mà mình cung kính hay cung kính là ở cái vấn đề rằng là cái đức hạnh hay là cái tư cách của họ có xứng đáng hay không, bất luận